Pháp Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Tập 3. Điều thứ năm, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế nhật ư bồ tát thừa nhân dị nhất thô ngôn linh kỳ bất duyệt ngã đẳng tắc di khi cùng Như Lai. Trong thô ngôn là lời nói thô lỗ, nói chuyện rất khó nghe, làm cho người nghe trong lòng khó chịu. Cái khẩu nghiệp này rất dễ phạm. Trong ba nghiệp thanh tịnh, Kinh Vô Lượng Thọ ở trên cương lĩnh tu hành đem khẩu nghiệp xếp ở thứ nhất. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, xếp cái việc này ở điều thứ nhất. Thân, ngữ, ý, ba điều này phải nên xếp thân nghiệp ở thứ nhất. Tại vì sao đem ngữ nghiệp xếp ở thứ nhất? Nói rõ khẩu nghiệp rất dễ tạo nghiệp, rất dễ phạm tội là khẩu nghiệp, cho nên đem nó xếp ở điều thứ nhất. Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế nhật ư bồ tát thừa nhân trú dạ lục thời bất cần lễ sự ngã đẳng tác di khi cùng Như Lai. Năm điều phía trước là lỗi lầm của quá khứ đời nay thường hay phạm phải. Đối với Bồ Tát Đại Thừa không biết được cung kính, không biết thừa sự, hơn nữa thường hay dùng cái thái độ đố kỵ ngạo mạn để đối với những Bồ Tát Thừa này. Vậy thì từ điều thứ sáu về sau, từ nay về sau không những phải thay đổi lại những tâm trạng ác liệt quá khứ này, còn phải nỗ lực cần tu cung kính thừa sự. Cho nên họ phát nguyện ngày đêm sáu thời, chính là không gián đoạn, loại tâm cung kính không thoái chuyển. Cần ư lễ sự. Sự là phụng sự. Điều thứ bảy, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế di dục hộ trì hoàng thể bất tích thân mạng nhược bất dị giả ngã đẳng tác di khi cùng Như Lai. Chủ đề gọi là hộ trì hoàng thể, nghĩa rộng là nói 13 điều này. Theo nghĩa hẹp mà nói chính là 6 điều phía trước đã nói: phát thệ ta nhất định phải làm được, không chỉ hiện tiền phải làm được, đời đời kiếp kiếp mãi mãi phải làm được. Bất tích thân mạng, đây là gặp phải có chướng nạn, cho dù xả thân mạng cũng không hề tiếc, quyết không trái với thệ nguyện của chính mình. Tiếp theo điều phía sau, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế nhược ư thanh văn cập bích chi phật dĩ khinh mạng tâm dị ư bị đẳng bất thắng ư ngã ngã tạng tắc di khi cuồng Như Lai. Phía trước là đối với Bồ Tát Đại Thừa. Điều này là đối với Tiểu Thừa. Người tu học Đại Thừa thì luôn luôn là khinh mạng Tiểu Thừa. Xem thấy Pháp Sư tu Tiểu Thừa luôn là đem họ hạ thấp đi một cấp, không xem trọng họ, khinh khi họ. Đây cũng là sai lầm. Bồ Tát Phổ Hiền Đại Thừa dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Hai chữ chư Phật phạm vi rất rộng, ngoài chính mình ra đều là chư Phật. Trong chư Phật bao gồm có quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Làm gì mà không cung kính chứ? Thanh văn duyên giác cũng là Phật vị lai. Hiện tại tuy là tu Tiểu Thừa, tương lai nhất định hồi tiểu hướng đại. Ở trên kinh Phật có nói, người Tiểu Thừa sau khi chứng được A-la-hán, trải qua hai vạn kiếp, hồi tiểu hướng đại. Còn Bích Chi Phật ở trong một vạn kiếp, họ liền hồi tiểu hướng đại. Cho nên đó đều là Phật vị lai. Làm sao có thể có tâm khinh mạng, nói họ không bằng như ta chứ? Bỉ đảnh chính là nói những người Tiểu Thừa này bất thắng ư ngã. Ý nghĩa chính là họ không bằng ta. Ta tu là Đại Thừa, họ tu chỉ là Tiểu Thừa. Không được sanh ra cái tâm cống cao ngã mạn này. Sanh ra cái tâm này chính là sanh phiền não. Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, đối với tu học của chính mình đã tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Mời xem tiếp điều thứ 9. Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất thiện năng, tồi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng, như chiên đà la, cập ư cẩu khuyển, ngã đặng tác di khi cuồng Như Lai. Điều này rất quan trọng, cũng rất khó được. Phật Pháp nói căn bản phiền não, trừ tham sân si, chính là ngạo mạn. Tham sân si mạn, ngạo mạn là đại phiền não, căn bản phiền não. Thế xuất thế gian thánh nhân đều thừa nhận, có một chúng sanh nào mà không ngạo mạn? Các vị đi điều tra thử xem. Xem thử xem, bạn ngay trong một đời này có thể tìm được một người không có ý niệm kiêu ngạo này. Cái phiền não này cùng lúc sinh ra mà đến. Nhà Nho dạy học, nhà Nho là thế gian Pháp, không phải nói xuất thế gian Pháp. Biết được ngạo mạn, cho nên nhà Nho dạy người ngạo bất khả trưởng, chính là ngạo mạn không nên để thêm lớn. Không hề bảo bạn đoạn. Phật Pháp là bảo bạn siêu vượt thế gian. Siêu vượt thế gian nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não không đoạn, không thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Cho nên nếu bạn muốn siêu vượt sáu cõi luân hồi, cái tâm ngạo mạn này nhất định phải đoạn. Cái điều này chính là phương pháp đoạn phiền não. Nhà Nho dạy người khiêm tốn, khiêm hạ nhún nhường. Thế nên ở chỗ này, Phật dạy chúng ta, những người này sám hối cũng là dạy bảo chúng ta. Thiện năng tồi phục kỳ thân chính là tồi phục tự thân ngạo mạn, cái phiền não này phải sanh hạ liệt tưởng. Hạ liệt chính là ta không bằng như người. Đối với chư Phật Bồ Tát đương nhiên chúng ta không bằng. Đối với thanh văn duyên giác chúng ta cũng không bằng. Quả Tu Đà Hoàng, địa vị thấp nhất trong tiểu thừa, người sơ quả tiểu thừa đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Chúng ta làm sao có thể sánh được với người? Phiền não của chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn, người ta có thể đoạn 88 phẩm. Cho dù là tất cả người thế gian, mỗi một người đều có sở trường của họ, đều có chỗ siêu vượt hơn chính ta, làm sao có thể khinh mạng người khác? Thường phải sanh ý tưởng thấp kém. Đó là hàng phục cống cao ngã mạn của chính mình. Phía sau nêu lên hai thí dụ. Chiên Đà La, xã hội thời xưa của Ấn Độ, giai cấp không bình đẳng. Chiên Đà La là địa vị thấp nhất ngay trong bốn loại giai cấp. Thậm chí đến cập ư cậu khuyển. Dùng loại phương pháp này để hàng phục tập khí phiền não cống cao ngã mạn của chính mình. Điều thứ 10, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí dị lai tế, nhược tự tán thán ư tha hủy tử, ngã đặng tắc di khi cuồng Như Lai. Đây cũng là tâm bệnh mà chúng ta thường hay phạm phải, tự khen mình chê người. Học Phật cũng không ngoại lệ. Ngày nay chúng ta học là pháp môn tịnh độ, cảm thấy pháp môn tịnh độ là thù thắng đệ nhất, các pháp môn khác đều không thể sánh bằng. Những lời nói này chính là phạm phải tự khen mình chê người rồi. Thế nhưng những lời nói này chúng ta cũng xem thấy trên kinh điển, có lúc Phật cũng nói mà. Tổ sư Đại Đức cũng thường hay nói. Lời nói đó là các ngài có dụng ý đặc biệt, khuyến khích các đồng tu tu học loại pháp môn này. Thế nhưng ở bên ngoài nhất định không hề nói. Đặc biệt là đối với đạo tràng của pháp môn tông phái khác thì càng không được nói. Họ là căn tánh học thiền, họ tham thiền cũng có thành tựu, họ niệm Phật không thể thành tựu. Cũng giống như người bệnh vậy, họ bị bệnh không giống nhau, do đó uống thuốc cũng phải khác nhau. Thế nhưng sau khi họ uống thuốc, bệnh của họ liền khỏi. Thuốc đến bệnh khỏi. Đây chính là lợi ích chân thật, hiệu quả chân thật. Đây là thường thức mà người học Phật chúng ta phải nên hiểu. Chúng ta gặp được người học thiền, chúng ta nhất định phải tán thán tham thiền. Gặp được người học giáo, nhất định phải tán thán học giáo. khích lệ họ. Giúp đỡ họ. Vậy mới đúng. Quyết không thể hủy bán. Nếu không thì sai rồi. Bạn nói thiền không tốt. Thiền là Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Vì chẳng phải bạn hủy bán Phật. Đã bán Phật thì tất nhiên bán Pháp. Cũng là hủy bán những người tham thiền. Bạn là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Bạn niệm Phật có được tốt hơn, bạn hủy bán Tam Bảo thì cũng không thể giảng sanh. Đây là chúng ta nhất định phải rất rõ ràng, rất tường tận. Quyết không phạm tự khen mình chê người. Điều thứ 11, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí dị lai tế, nhược bất bố quý, đấu tranh chi xứ. Khứ bách do tuần như tật phong suý, ngã đặng tắc di khi cuồng Như Lai. Đi lại, vậy chúng ta nhất định phải nên biết tránh những nơi có đấu tranh. Phàm hễ có tranh chấp, chúng ta phải nên xa lánh. Chữ bách do tuần này là thí dụ, không nhất định phải chạy xa đến như vậy. Trái lại, phải nên tránh xa nơi đó thì được rồi. Như tận phong suý, phải mau lẹ nhanh chóng rời khỏi. Học Phật quan trọng nhất là tu tâm thanh tịnh. Nơi chốn như vậy, đối với tâm thanh tịnh, quyết định có chướng ngại. Cho nên Phật dạy chúng ta phải lìa xa, phải tránh né. Tổng cương lĩnh tu hành của Phật Pháp chính là giác chánh tịnh. Tông môn Thiền Tông là từ cửa giác mà vào. Giác mà không mê. Giáo hạ vào từ cửa chánh, chánh tri, chánh kiến. Tất cả là vào từ cửa tịnh, tịnh mà không nhiễm. Tuy là nói giác chánh tịnh, thực tế mà nói, một mà ba, ba mà là một. Làm gì có người giác ngộ mà tà tri tà kiến? Làm gì có người giác ngộ mà tâm không thanh tịnh? Cho nên một cái có được rồi thì ba cái có được. Chỗ này cũng chính gọi là pháp môn vô lượng, cùng về một đường. Trên Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Một cái có được, tất cả đều có được. Cho nên chúng ta đối với pháp môn khác nhau phải nên tán thán. Đó mới là chính xác. Cái điều này chúng ta phải ghi nhớ. Ở xã hội hiện tại này, nơi tranh chấp rất nhiều. Phàm hễ gặp phải nơi tranh chấp, phải biết tránh xa. Nhất định phải học. Hy vọng chính mình, người ta là vị lai tế. Chúng ta hy vọng ngay trong một đời này, chân thật làm được với người vô tranh. Với việc không mong cầu, tâm của bạn liền thanh tịnh. Đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Đạo nghiệp chính là tâm thanh tịnh. Điều thứ 12, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí dị lai tế, nhược ư trì giới, đa gian đầu đà, thiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, thân tự huyển diệu, ngã đặng tắc di khi cuồng Như Lai. Cái điều này chính là nói chính mình thành tựu. Chính mình hoặc là trì giới, giới luật trì được rất nghiêm, hoặc là đa văn, học rộng nghe nhiều, hoặc giả là tu khổ hạnh, Đầu Đà là khổ hạnh, thiểu dục tri túc, tất cả công đức. Đây là nói bạn tu học có thành tích, có thành tựu. Tuy có thành tựu, tuyệt không ngạo mạn. Cái thân tự huyển diệu, lời hiện tại gọi là đáng được kiêu ngạo. Khi vừa cảm thấy đáng được kiêu ngạo thì hỏng rồi. Tu được có tốt hơn cũng không đáng để kiêu ngạo. Tại vì sao cũng đáng chứ? Bạn so sánh với Bồ Tát, bạn so sánh với chư Phật Như Lai, bạn vẫn còn kém quá xa. Bạn có gì đáng được kiêu ngạo chứ? Người ta thành được Phật rồi đều không đáng để kiêu ngạo. Chính là bạn chính mình chỉ có được chút thành tựu liền cảm thấy rất cừ khôi rồi, liền cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Cho nên bạn liền không thể tiến thêm một bước. Không những không thể tiến bộ, mà trái lại bạn đang thoái lui từng ngày. Không tiến thì lùi. Cho nên thế gian lưu hành đáng được kiêu ngạo là một câu nói rất đáng lo. Cái quan niệm này đã làm lui sụp rất nhiều người tu hành. Vốn dĩ bạn vẫn có thành tựu đều lôi kéo bạn trở lại ba đường ác. Chính là bởi vì bạn đáng được kiêu ngạo, người kiêu ngạo đều rơi vào ba đường ác. Một câu sau cùng, Thế Tôn ngã tu kim nhật chí dị lai tế, sở tu thiệt bổn bất từ căn phạt, sở tu tội nghiệp tàm quý phát lộ, nhược bất nhị giả, ngã đẳng tắc chi khi cuồng Như Lai. Cái đoạn này là tổng kết. Cũng là lược nói, tất cả việc thiện đã tu hành phải có thể giữ lấy, phải có thể giữ dài lâu. Không thể chính mình đem nó hủy hoại. Làm thế nào có thể giữ gìn vậy? Nhẫn nhục. Nhẫn nhục có thể giữ gìn. Tội nghiệp đã tạo, phải hiểu được hổ thẹn, phải biết phát lồ sám hối. Cái điều này biểu hiện ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chính là thời khóa sớm tối. Khóa sớm chính là nhắc nhở chính mình, ta hôm nay ngày nay y theo giáo huấn của Phật mà sống. Phật dạy chúng ta nên làm thì chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật nói không được làm, hôm nay chúng ta quyết định không nên làm. Buổi tối là phản tỉnh, là kiểm điểm. Ta hôm nay ngày nay đối nhân xử thế tiếp vật có y giáo phụng hành hay không? Nếu như làm đúng rồi, ngày mai vẫn tiếp tục làm. Nếu như là làm sai rồi, phải mau cải đổi lại. Đó là thời khóa tối. Như vậy mà làm, thời khóa sớm tối thì có công đức. Bạn là chân thật đang học Phật, chân thật đang tu hành. Thời khóa sớm tối không phải là lấy kinh ra đọc cho Phật Bồ Tát nghe. Phật Bồ Tát không thích nghe những thứ này. Kinh là Phật nói ra, còn cần phải bạn đọc cho các ngài nghe hay sao? Có rất nhiều người hiểu sai đi ý nghĩa của khóa tối, cho rằng sáng sớm đọc qua một lần cho Phật nghe, buổi tối lại tụng tiếp, ngày ngày đều không thiếu. Ta là học trò tốt của Phật, Phật nhất định sẽ bảo hộ ta. Kỳ thực bạn đang tạo nghiệp mà chính mình không hề hay biết. Tạo nghiệp gì vậy? Sáng sớm gạt Phật Bồ Tát một lần, đến tối lại gạt thêm một lần nữa. Một năm 360 ngày không thiếu một ngày nào. Tội lỗi này của bạn không nhỏ. Phật Bồ Tát không phải thật có ở nơi đó, tượng bằng gỗ bằng xi măng mà bạn cũng nhẫn tâm đi lừa gạt. Bạn thử nghĩ xem tội lỗi của bạn bao lớn. Bạn không học Phật, không hành trì sớm tối thì không có cái lỗi này. Khi vừa học Phật hành trì sớm tối, sau cùng lại đều đi vào địa ngục A Tỳ, vẫn không biết vì sao lại đi vào đó. Học Phật không thể không rõ lý, không thể nói mơ mơ hồ hồ mà học, mơ mơ hồ hồ mà tu, không thể được. Nhất định phải rõ lý. Đây là 13 hoàn nguyện chúng ta xem thấy rồi. Xem tiếp phía sau của đoạn kinh văn này, Phật tán thán đối với họ. Phật xem thấy những người này chân thật có thể sửa đổi, tự làm mới, quay đầu là bờ, đáng được khích lệ họ. Nhị thời Thế Tôn tán chư Bồ Tát, thiện tai thiện tai. Tán thán bên trên nói 60 vị Bồ Tát, thiện nam tử thuyết như thị giác ngộ chi pháp, biết được lỗi lầm của chính mình chính là giác ngộ. Trong nhà Phật chúng ta thường gọi là khai ngộ. Mọi người nghe đến khai ngộ đều cảm thấy rất huyền. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được tâm mình lỗi lầm của chính mình, con người này gọi là khai ngộ. Đem những tâm bệnh lỗi lầm này thay đổi làm mới, con người này gọi là tu hành. Đem những hành vi sai lầm tu sửa lại gọi là tu hành. Cho nên các vị phải nên biết, bằng mỗi ngày đọc kinh, niệm Phật, lạy Phật, có phải là tu hành hay không? Không nhất định vậy. Nếu như bạn ở trong đời sống không có chút thay đổi, vẫn là y như cũ, bằng mỗi ngày đọc kinh, niệm Phật, lạy Phật đều không phải là tu hành. Không liên quan gì với tu hành. Quan niệm sai lầm của bạn không hề thay đổi lại, ngôn hành sai lầm cũng không hề thay đổi lại, bạn không có tu hành. Dặn nhất không nên cho rằng mỗi ngày tụng vài bộ kinh chính là tu hành, vẫn cảm thấy tu cũng không tệ. Không đọc kinh thì vẫn không có tâm ngạo mạn, đọc được kinh rồi thì tự mình cảm thấy rất cừ khôi. Tôi kinh Vô Lượng Thọ đã đọc thuộc lòng rồi, anh vẫn còn kém rất xa tôi. Cho nên bạn không đọc kinh thì không có thứ phiền não này, bạn không tạo tội nghiệp. Sau khi bạn học thuộc kinh này rồi thì ngày ngày sanh phiền não, đến đâu cũng tạo tội nghiệp. Đây đều là hiểu sai chân thật nghĩa Như Lai. Phật dạy bạn đọc thuộc rồi, phải thường nhớ ở trong lòng, khởi tâm động niệm thì phải nghĩ đến giáo huấn của Phật. Ta có nên khởi cái ý niệm này hay không? Có nên nói lời nói này hay không? Có nên làm những sự việc mục đích ở ngay chỗ này? Cho nên biết được chính mình lỗi lầm là chân thật giác ngộ rồi. Thiện thuyết như thị giác ngộ chi pháp. Sau khi giác ngộ rồi có thể quay đầu. Thiện pháp như thị quảng đại thệ nguyện. Đây là chỉ 13 nguyện phía trước. 13 nguyện là chân thật thấy được họ đã quay đầu rồi, thay đổi từ làm mới. Năng dĩ như thị quyết định chi tâm, an trụ kỳ trung, nhất thiết nghiệp chướng, giai tất tiêu diệt, vô lượng thiện căn, diệt đương tăng trưởng. Hai câu sau cùng này chúng ta đều rất thích nghe. Chính chúng ta nghiệp chướng rất sâu nặng, làm thế nào tiêu nghiệp chướng? Hiện tại bạn có biết tiêu nghiệp chướng hay không? bạn cần phải học 60 vị Bồ Tát này. Phải tìm tâm bệnh của chính mình, không nên đi tìm tâm bệnh của người khác, phải tìm tâm bệnh của chính mình. Sau khi tìm ra rồi thì phải sửa đổi tâm bệnh này, nghiệp chướng của bạn liền tiêu diệt, thiện căn của bạn liền thêm lớn. Đây gọi là công phu. Phật phục cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn: Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát, di dục thanh tịnh, chưa nghiệp chứng giả, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện. Phật đối với Bồ Tát Di Lặc nói, ý nghĩa chính là đối với mọi người chúng ta mà nói, Bồ Tát Di Lặc ở trong pháp hội này là đại biểu của đại chúng chúng ta, đại biểu chúng ta thịnh pháp, cũng đại biểu một số giáo huấn Như Lai tuyên thị đối với chúng ta. Vì chúng ta muốn thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng, thì phải như những vị Bồ Tát này vậy, phải phát thiện nguyện rộng lớn. Vì thì do đây có thể biết, chúng ta đọc qua 13 đại nguyện này, không nên cho rằng 13 đại nguyện này là của 60 vị Bồ Tát, họ không liên quan gì với ta. Vì bạn niệm rồi cũng bằng không niệm. 13 đại nguyện này của họ, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, đem cái nguyện của họ làm dẫn khởi ra nguyện vọng của chính mình, chúng ta liền có được thọ dụng. Nhìn thấy lỗi lầm họ đã phạm, nghĩ lại lỗi lầm mà chính chúng ta đã phạm giống y như họ. Họ giác ngộ, tại vì sao ta không giác ngộ? Họ có thể thay đổi, tại vì sao ta không thể thay đổi? Đọc kinh như vậy mới có thể có được lợi ích chân thật. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Ngôn Thế Tôn Pha: Hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hộ trì thử nguyệt đương đắc viên mãn, bất thoái chuyển gia. Di Lặc thực tế là đại biểu chúng ta hỏi. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thực tế chính là chỉ đại chúng hiện tiền chúng ta. Nếu như chúng ta cũng phát ra cái nguyện này, cũng y theo phương pháp này mà làm, có phải chúng ta cũng có thể đạt đến được viên mãn? Có phải cũng có thể đạt đến được không thoái chuyển? Đây là việc chúng ta rất quan tâm. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ngôn: Nhược hữu, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng hành Bồ Tát đạo, hộ trì thử nguyện, ninh xả thân mạng, chung bất khuyết giảm, linh kỳ thoái chuyển. Đây là Phật rất khẳng định mà nói rõ. Hành Bồ Tát đạo là tự hành hóa tha. Chúng ta chính mình y theo giáo huấn của Phật mà làm. Cái làm này nói được càng rõ ràng, càng tường tận hơn một chút. Y theo giáo huấn của Phật mà sinh sống, y theo giáo huấn của Phật mà trải qua ngày tháng, đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Phật pháp cùng đời sống là một mảng. Tuyệt đối không thể nói Phật pháp là Phật pháp, đời sống là đời sống, là hai sự việc. Vậy chúng ta học họ để làm gì? Vậy thì sai rồi. Cho nên Bồ Tát đạo chính là đời sống thường ngày. Lìa khỏi đời sống thì đến chỗ nào để tu hành? Tu hành chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Đời sống thường ngày chúng ta quy nạp đó lại, cũng không ngoài đối với người, với việc, với vật ba phương diện này. Phàm phu ở nơi ba phương diện này, Bởi vì chính mình mê hoặc, không có trí tuệ, tri kiến bất chánh, cho nên cách nghĩ, cái thấy, cách nhìn, cách nói, cách làm đều sai hết. Giáo huấn của Phật là đem những sai lầm này của ta cải sửa nó lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên bạn hiểu được tu sửa quan niệm của chính mình. Những quan niệm sai lầm này đối với người, với việc, với vật, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, thì đời sống của bạn liền có thể đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Học Phật rất là hiện thực. Lợi ích thù thắng của Phật Pháp lập tức liền có được. Có rất nhiều đồng tu học Phật, tôi xem thấy rất đau lòng. Tôi vừa xem thấy một người này, tướng mạo năm sau già hơn so với năm trước. Có một số người một năm không gặp, khi gặp mặt thì ốm hơn nhiều so với năm trước. Việc này đều là công phu học Phật không có lực. Nếu như bạn học Phật công phu có lực, chính là chân thật được thọ dụng mà nói, thì bạn phải nên năm sau trẻ hơn năm trước. Tướng mạo của bạn tốt, dung nhan sáng lạng, thân thể khỏe mạnh, đây là đạo lý nhất định. Những sự thật lý luận này, thực tế mà nói, tuyệt nhiên không có hiểu. Phật ở trên kinh thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo không tốt, chính là bạn dụng tâm không khéo. Tâm địa của bạn phải chân thành, thanh tịnh, từ bi. Tướng mạo của bạn mỗi ngày phải gần giống như Phật vậy. Tướng mạo của Phật Bồ Tát thật viên mãn. Thể chất của bạn cũng nhất định khỏe mạnh ra từng ngày. Càng ngày càng sẽ tốt hơn ra. Đây là bạn học Phật công phu có lực, bạn có được thọ dụng chân thật. Tâm thanh tịnh, không những chuyển nghiệp, biểu hiện chuyển nghiệp cụ thể chính là thân thể. Thân thể của chúng ta có phải đã chuyển đổi lại? Hiện tại thường nói, thay đổi thể chất chân thật có thể thay đổi. Thể chất là tùy tâm mà chuyển đổi. Mời xem tiếp đoạn lớn thứ năm phía sau. Kinh văn đoạn thứ năm không dài, chỉ có một hàng rưỡi. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật Ngô Thế Tôn, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạc thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, thành tựu cơ pháp, an ẩn vô não, nhi đắc giải thoát. Tôi nghĩ vấn đề này cũng là vấn đề mà chúng ta rất quan tâm. Ư hậu mạc thế ngũ bách tuế trung, đây là ở trong Phật Pháp nói 500 năm sau cùng của thời kỳ mà Pháp gọi là ngũ bách tuế trung. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. 500 năm sau cùng của 1000 năm, nếu gồm hết lại mà nói, chính là 2500 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. chính là thời đại hiện tại này của chúng ta. Câu này chính là nói thời đại hiện tại này của chúng ta. Pháp dục diệt thời. Chữ diệt này không phải chân thật diệt. Phật Pháp dần dần suy thoái xuống. Mà chúng ta thấy Phật Pháp ở trong xã hội hiện tiền, đích thực ra là Như Lai sở thuyết pháp dục diệt liễu. Không nên xem thấy Phật Pháp của Đài Loan dường như rất là hưng thịnh. Cái hưng thịnh đó là giả, không phải là thật. Phật Pháp của Đài Loan có thể nói náo nhiệt mà thôi. Năm xưa, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng kinh nói Pháp ở Bắc Kinh, công khai nói với mọi người, tôi đến Bắc Kinh, những thính chúng đó nói với tôi, Hoàng lão cư sĩ chưa đi đến Đài Loan, chưa từng đi qua. Ông nói với mọi người, Phật Pháp của Đài Loan là giả, không phải là thật. Phật Pháp chân thật là ở Trung Quốc Đại Lục. Những người đó đem lời nói này đến hỏi tôi. Hỏi tôi, Phật Pháp của Đài Loan có phải là giả không? Các vị tỉ mỉ mà quan sát xem, Phật Pháp của Đài Loan rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Phật Pháp chân thật là dạy người liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi. Phật Pháp giả là dạy người tiếp tục ở trong sáu cõi luân hồi. Đài Loan, người tu phước rất nhiều, người tu hành rất ít. Người tu phước thì nhiều, tu phước báo thì đến nơi đâu để hưởng vậy? Vấn đề này thì lớn rồi. Đời sau có thể có được thân người là một vấn đề lớn. Đời sau nếu không được thân người mà phước báo thì có. Trong cõi súc sanh cũng có rất nhiều phước báo. Chúng ta không nên cho rằng chính mình phước báo rất lớn. Thực tế mà nghĩ thử xem, chúng ta không bằng súc sanh. Bạn thấy người nước ngoài nuôi vật cưng, bao nhiêu người hầu hạ nó, chăm sóc đó. Chúng ta đi đến nơi đâu, ai đến chăm sóc chúng ta? Nghĩ tưởng xem phước báo không bằng chúng. Bạn xem mèo nhỏ chó nhỏ đều được chăm sóc chu đáo. Phước báo của đó từ đâu mà có vậy? Do đời trước tu được. Xem nhiều thì biết rõ. Phải nên cảnh giác. Ngày chủ này nói ở vào thời đại này, thời đại mạt pháp, chúng ta phải thành tựu mấy loại pháp mới có thể được an ổn, vô não, di đắc giải thoát. Giải thoát chính là siêu diệt sáu cõi luân hồi. Đây là giải thoát lần thứ nhất. Cái thứ hai thì sao? Lại hướng lên trên phải siêu diệt mười pháp giới. Đó là giải thoát cứu cánh. Cho nên siêu diệt sáu cõi luân hồi tuyệt nhiên không cứu cánh, nhất định phải còn siêu diệt mười pháp giới. Pháp môn tịnh độ chúng ta vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là siêu diệt mười pháp giới. Tây Phương tịnh độ không phải trong mười pháp giới. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế Ngũ Bách Tuế Trung Pháp Dục Diệt Thời, đương thành tựu tứ pháp an ổn, vô não nhi đắc giải thoát. Đây là Phật nói ra nguyên tắc rất quan trọng cho chúng ta nghe, cần phải nên tuân thủ. Không luận tu học một pháp môn nào, nếu như là trái phạm thì bạn tu học đều sẽ không thể có thành tựu. Hà đẳng di tứ? Điều thứ nhất, sở dĩ ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quá, không chỉ đối với những vị Bồ Tát Đại Thừa này, đối với tất cả chúng sanh đều không nên gây phiền não cho họ, đều không nên thấy lỗi lầm của họ. Câu nói này chính là ở trong Đàn Kinh Lục Tổ đã nói. Nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Người chân thật tu hành, ngay trong mỗi niệm của họ, họ quan tâm chính mình, làm gì có thời gian để nhìn lỗi lầm của người khác. Ngay chỗ này chúng ta cần phải biết, thấy lỗi lầm của người khác chính là lỗi lầm ngay trước chính mình. Trong tâm của bạn nếu thanh tịnh không có phiền não, thì bạn làm sao xem thấy lỗi lầm của người khác được? Khi vừa tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, phiền não bên trong chúng ta liền khởi hiện hành. Đây chính là thấy lỗi lầm của người khác. Cho nên Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta xem thấy chư Phật Bồ Tát cũng là nghiệp chướng sâu nặng. Đây chính là Phật đã nói tướng tùy tâm chuyển. Cho nên bạn xem thấy tướng bên ngoài là cái tướng gì, bạn liền biết rõ tâm của chính mình là như thế nào. Bạn xem thấy tất cả chúng sanh đều có lỗi lầm, lỗi lầm của chính mình là vô lượng, vô biên. Đến lúc nào xem thấy tất cả chúng sanh đều không có lỗi lầm, vậy chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Rất quan trọng. Cho nên nói ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quá, đây là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ. Thứ hai, kiến chư Bồ Tát hữu sở di phạm chung bất dữ lộ. Bồ Tát này chính là chỉ người hoằng pháp lợi sanh, không luận là Bồ Tát tại gia hay là Bồ Tát xuất gia. Cho dù họ là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả, chỉ cần họ nói là chánh pháp, không phải nói tà pháp, cho dù họ có lỗi lầm cũng không nghe không hỏi. Đối với họ vẫn là sanh tín tâm cung kính thanh tịnh. Điều này cũng rất là quan trọng. Điều thứ ba, ư chư thân hữu cập thí chủ gia bất sanh chấp trước. Thân hữu thí chủ của chính mình cúng dường pháp sư, không nên sanh chấp trước, không nên đi chướng ngại. Thứ tư, vĩnh đoạn nhất thiết thô quánh chi ngôn. Thô là lời nói thô lỗ, cuồng là lời nói hung ác, không nên có thái độ này. Phật nói ra bốn điều này. Di Lặc thì Di Bồ Tát ư hậu mạc thế ngũ bách tuế trung pháp dục diệt thời thành tựu thế pháp an ổn vô não nhi đắc giải thoát. Chỉ cần giữ lấy bốn pháp này thì được rồi, đạo nghiệp của bạn liền sẽ thành tựu. Nhĩ thời thế tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn. Thể lệ mà Phật nói kinh không giống như thông thường người ta viết văn chương. Cho nên trong Phật kinh có trường hàng. Trường hàng chính là đề tài của tản văn. Nó có kệ tụng, có lúc vẫn có chú ngữ. Dụng ý của Ngài rất sâu. Kệ tụng như thi ca của Trung Quốc vậy, nó cũng có gieo dần, tuy nhiên rất bình thường, không quá câu nệ đường luật. Mục đích là tiện lợi nhớ tụng. Bởi vì khai thị của Phật quá quan trọng, sợ chúng ta quên mất. Kinh văn không thuần thục, không dễ nhớ. Bạn đem kinh tụng này học thuộc, thường hay ghi nhớ trong lòng, mọi lúc mọi nơi phải y giáo phụng hành. Trong bốn câu này, bất cầu tu hành quá, thất diệt bất cử nhân tội, ly thố ngữ sang lật, thì nhân đương giải thoát. Di Lặc phục hữu Bồ Tát, ư hậu mạc thế ngũ bách tuế trung, pháp dục tuế thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, di đắc giải thoát. Bốn câu phía sau là bổ sung nói rõ của Phật, cũng rất là quan trọng. Phía trước Phật nói ra bốn pháp, lại nói ra bốn pháp. Hay nói cách khác, tổng cộng có bốn pháp, chúng ta mới có thể giữ được ở vào thời đại hiện tại này. Học Phật có thể thành tựu mà không bị thoái chuyển. Hà đẳng di tứ. Thứ nhất, sở dĩ bất ứng thân cận giải đãi chi nhân. Chúng ta thường hay tiếp cận những người, những nhân vật này sẽ có ảnh hưởng đối với sự tu học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, không có định lực, không có trí tuệ, cho nên qua lại phải chọn lựa. Luôn luôn là có rất nhiều đồng tu không hề có tâm cảnh giác đối với việc này. Bị hoàn cảnh xoay chuyển rất là đáng sợ. Đây chính là người thông thường hay nói Phật sự tình cảm. Việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu mới học. Học Phật cần phải có lý tánh, phải buông bỏ tình cảm, chúng ta mới có thể thành tựu. Cái điều này chính là nói việc này. Không nên thân cận với người giải đãi. Phạm vi trong giải đãi rất là rộng lớn. Bạn có thể nhìn thấy ra hay không? Giải đãi lười biếng chẳng phải là những người mỗi ngày chỉ biết có ngủ. Những người này đương nhiên bạn không nên gần gũi họ, bởi vì họ muốn đi ngủ, họ cũng không đi tìm bạn. Những người nào là người giải đãi? Từ trước Đại sư Ấn Quang đã nói, ưa thích chạy đạo tràng, rất cần phấn, ngày ngày chạy đạo tràng, ngày ngày tham dự náo nhiệt. Vì sao họ giải đãi? Đối với tu hành thì giải đãi, tu định thì giải đãi. Tu định tu huệ thì họ không tạo, họ ngày ngày thích náo nhiệt. Đó mới gọi là người giải đãi. Cho nên ý nghĩa chỗ này quyết định không nên hiểu lầm. Bạn thấy đệ tử quy y của Đại sư Ấn Quang, chúng ta xem thấy ở trong văn sao, xem thấy ở trong Vĩnh Tư Lục, những người đệ tử quy y của Ngài khi đi đến thăm Ngài, lão hòa thượng vừa gặp mặt liền lớn tiếng quát mắng người: ông đến đây làm gì? Con đến thăm sư phụ. Sư phụ ngày trước ông đã thăm qua rồi, ông còn đến đây thăm làm cái gì? Mắng đuổi về. Đi khắp nơi sẽ làm cho tâm loạn lên. Bảo ông ở nhà trung thực niệm Phật, ông không chịu niệm, ông còn đến chùa để thăm sư phụ, có gì đáng thăm chứ? đây gọi là giải đãi. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói ra, mỗi một người đều rất tôn kính. Thế nhưng pháp của Ngài không có người đề xướng. Đạo tràng hiện tại chỉ hy vọng nhiều tín đồ. Nếu tín đồ đều không đến, vậy cái đạo tràng đó làm sao có thể duy trì? Cho nên hiện tại đều thích náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi. Đối với tu định, tu huệ, tu tâm thanh tịnh thì giải đãi. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta, người như vậy không nên đến thân cận họ, không nên cùng họ ngày ngày chạy đi, làm cho tâm bị tán loạn hết. Thứ hai, xả ly nhất thiết hội náo chi chúng. Ưa thích náo nhiệt. Không chỉ là ở trong thế pháp, ưa thích vui đùa. Ở trong Phật pháp, ưa thích náo nhiệt cũng không cho phép. Tóm lại mà nói, trái ngược với giới định huệ, trái ngược với giác chánh tịnh, chính là giải đãi hội náo. Cho nên hàm ý của nó trong đó rất sâu, rất rộng. Mục đích của họ là cầu giải thoát. Phải hiểu được hai cái chữ này. Giải là khai mở. Cái gì là giải khai? Phiền não giải trừ. Thoát là thoát ly sáu cõi luân hồi. Mục đích của học Phật là chính ngay chỗ này. Vì nếu bạn không muốn giải thoát, vậy thì không có vấn đề gì, mà cứ ngày ngày đi dự đáo nhiệt đi. Chân thật muốn liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi. Người niệm Phật chân thật muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những lời này của Phật bạn nhất định phải tuân thủ. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.